Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử, và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chiến, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai với tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi mời Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM mời anh Hồng Tiên trở lại với chương trình, và anh là phó giám đốc điều hành Viện Bảo tàng Di sản Người Việt Vietnamese Heritage Museum. Nhà Quyền kính gửi lời chào đến anh.
Được trân trọng gửi lời chào đến chị Nhà Quyền cũng như tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, kính chào anh, và ngày hôm nay thì chúng ta một lần nữa cũng trong tháng Tư Đen. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2024. Thưa anh, thì nói về tháng 4 đen thì người Việt tị nạn Cộng sản chúng ta trong cái dịp tháng 4 không thể nào mà chúng ta quên những cái ngày, nếu mà ai, đặc biệt những ai đã từng sống trước năm 1975. Thưa anh, thì tại sao và do đâu mà những cái ký ức của trận chiến cũng đã chấm dứt 49 năm qua vẫn tồn tại trong tâm thức và trí nhớ của mỗi người? Và giới trẻ tại hải ngoại thì nơi những cái trường học hàng năm vẫn tổ chức những cái buổi tưởng niệm tháng Tư Đen. Các bạn trẻ hàng năm cũng trở về những cái quá khứ bi thảm của chiến tranh mà người Việt chúng ta, trong đó có chính ông bà cha mẹ của họ, cũng đã từng gánh chịu. Vì vậy thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt cũng sẽ tổ chức cái cuộc hội thoại giữa những người thế hệ người Mỹ gốc Việt trong nhân cái tháng Tư Đen, và phải chăng để phần nào giải đáp được những cái câu hỏi cho giới trẻ về những cái hậu quả và hệ quả của ngày 30 tháng 4 thôi anh?
Dạ, thưa chị, và cảm ơn chị rất là nhiều. Thì thực sự ra cái cộng đồng của chúng ta, cái khởi đầu đó là cộng đồng tị nạn. Thì tới ngày hôm nay thì năm nay đã là 49 năm rồi, thành ra những cái người nhân chứng của những thế hệ đầu có một số họ đã không còn. Và cái thế hệ bây giờ, cả con em của chúng ta, nó bị kêu là mất dần đi cái kiến thức đó, và đó là cái nhu cầu cần thiết và cấp bách. Trong cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ này cũng không có nhắc đến những cái điều đó nhiều. Thì đó là cái mong muốn của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, tức là mình gìn giữ những cái di sản của ông cha để lại, những cái người tị nạn đầu tiên đặt chân đến Mỹ, thì tới ngày hôm nay truyền lại những cái tư tưởng, những kiến thức đó, thì những với những cái để mà mình cũng là tưởng nhớ, mình không phải là hận thù, nhưng mà mình để nhớ lại cái công sức, sự hy sinh của những cái người đi trước để có được ngày hôm nay, mình cần phải nhắc nhở cho các em đó. Thì cái đó là một cái sự cái cuộc cái năm 1975 và những cái cuộc di cư di tản sau đó, đó là cái như nó một cái sự thay đổi của mình rất lớn của dân tộc chúng ta. Có thể nói là lần đầu tiên trong cái dân tộc Việt Nam mà có một cái làn sóng di cư, cái là tị nạn rời khỏi Việt Nam lớn và đông đến như vậy. Thì đó là cái sự quan tâm của Viện Bảo tàng, và để giúp cho cái vấn đề giáo dục cả cái thế hệ trẻ trong cộng đồng đó. Thì cho nên mới có cái buổi hội thảo. Thì cái buổi hội thảo này là cái trọng tâm là đặt vào các em học sinh và sinh viên ở các cái vùng lân cận Quận Cam và khu vực Thọ, khu Little Sài Gòn của chúng ta. Thì thực sự ra đó, mình không dám nói là mình đứng ra để mình giáo dục, mình dạy các em, nhưng đây là cái cơ hội để mình thảo luận, để mình hỏi, để các em là suy nghĩ, nó nghĩ gì, nó muốn gì, nó cần gì, và nó đã biết cái gì, nó cần biết thêm. Thì đối với các em sinh ra sau này, những em ở tuổi kể như high school, tức là học sinh trung học và đại học đó, thì khoảng cả chừng 16, 17, 18, thậm chí 20, 22 thì thực sự cả những gì các em biết được đó, nó sau này nó không có nhiều. Cho nên đó, cái ý nghĩa về cái ngày 30 tháng 4 là một cái điều rất là căn bản mà có rất nhiều em nó không biết, nó không hiểu. Tại vì ở hiện tại trong nước Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 đó là một cái ngày ăn mừng. Trong khi đó bên này thì ta nói là một cái ngày để mình tưởng niệm. Thế sự khác biệt đó, cái điều đó các em nó cũng cần phải hiểu và làm sao hiểu điều đó. Cũng như cả cái chính thể của Việt Nam Cộng Hòa là gì, các em cứ nghĩ rằng là cái như đó là một sự chiến tranh giữa hai cái quốc gia, nhưng mà cái thực sự cái chính thể của Việt Nam Cộng Hòa, cái ý thức hệ về Việt Nam Cộng Hòa nó sâu xa hơn là cái như 20 mấy năm tồn tại của hai cái thể chế Cộng Hòa, mà là cái chính thể Cộng Hòa, cái tư tưởng Cộng Hòa nó đã bắt nguồn từ cái lúc mà cái thời kháng Pháp của chúng ta. Thì đó là những cái điều mà mình cần phải để cho các em hiểu, tức là cái đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ, và cái ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gìn giữ nó không phải là cái chỉ đơn giản đơn thuần là một cái chính quyền, mà nó là một cái tư tưởng, cái suy nghĩ. Và quan trọng hơn nữa là cái ý nghĩa của là cờ vàng ba sọc đỏ là gì, tại sao chúng ta vẫn dùng nó làm cái biểu tượng của người Việt tị nạn, và tại sao nó quan trọng và chúng ta cần trân quý. Các em nó nhìn thấy nó biết ô cần phải làm đó, nhưng mà thực sự nó không hiểu thấu được. Thì bây giờ làm sao để hiểu được những cái điều đó? Còn người Việt tị nạn là ai? Có rất nhiều em sau này nó đi qua, giống như hôm trước tin thông tin nói chuyện với một số em ở trường trung học, thì nó nói ba mẹ con qua đây là ông bà nội bảo lãnh. Nhưng mà con ông bà nội con làm sao qua đây? Dạ thì hồi xưa ông bà nội con là kể như thư nhân. Ồ vậy thì con cũng là kể như con cháu của người tị nạn. Nhưng mà cho tới giờ phút đó nó không hiểu, là chỉ biết là nó qua đây là do gia đình bảo lãnh. Và cái căn cửa của người tị nạn là gì? Đó là những cái câu hỏi rất là gần gũi, rất là cần thiết đối với các em. Thì cái cho nên Viện Bảo tàng Di sản Người Việt mới có một cái chương trình hội thảo để mời các vị giáo viên, các cái giáo sư của các cái trường trung học và đại học lân cận ở cái Nam Cali này, là những cái người thuyết trình, những cái người ngồi trong cái panel để mà thuyết trình viên để trình bày, để chia sẻ với các em gồm cái tâm tư, tâm tình những người đó là những người đã từng trải qua, có thể chính bản thân họ là những thương nhân, hoặc là những người đó là con cháu của những người dân đi HO, hoặc là kể như cùng tình trạng giống các em. Trong đó có một trong những cái em, trong một trong những cái vị khách mời là một em học sinh trung học. Cái em đó cũng có một cái quá khứ, tức là cũng là con cháu của người tị nạn. Thì để họ, chính bản thân họ chia sẻ và trình bày cái quan điểm, cái suy nghĩ, cái tâm tình của họ về cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 là gì, cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa là gì, là như thế nào, tại sao nó là quan trọng, cái ý nghĩa và mục đích sử dụng là cờ vàng ba sọc đỏ là cái biểu tượng của dân tộc, của người tị nạn chúng ta. Chúng ta là người Việt tị nạn như thế nào, gọi định nghĩa là người Việt tị nạn. Tị nạn đây là tị nạn cái gì? Và cái căn cứ tị nạn là tại sao, do đâu, và kể như chúng ta đi qua đây có những người đi vượt biên, có những người đi hạt ô, có người đi di tản. Nhưng mà họ cũng có cùng một số chung, cái một số chung đó là gì? Đó là kể như mình không khuất phục cái sự chế độ bảo tàn và cái chính sách vô nhân của Cộng sản, cho nên chúng ta mới đến đây. Thì đó là những cái điểm mà các vị giáo sư, các thầy cô giáo sẽ trình bày chia sẻ với các em học sinh, sinh viên, với một mục đích là để mình cho các em này hiểu thêm và biết được, và tạo cơ hội để các em hỏi, để các vị đó trả lời, và để các em nào biết và hiểu thấu được và cảm thấy được rằng ô bảo vệ cái cộng đồng tị nạn của chúng ta, gìn giữ cái lá cờ, cái biểu tượng đó, và kể như nhận thức rằng các em cũng là những con cháu của những người tị nạn, để gìn giữ cái tinh hoa của người Việt quốc gia. Đó là cái mong muốn tối sau cùng của Viện Bảo tàng. Thì hy vọng là cái ngày mai, thì cái chương trình vào ngày mai ở Westminster Community Center từ 1 giờ đến 4 rưỡi, thì hy vọng qua cái chương trình đó mình sẽ làm được cái điều đó.
Ngày mai là 1 giờ đến 4 rưỡi là mình có cái chương trình tại Viện
Bảo tàng.
Dạ. Yeah. Yeah. Thưa anh, thì cũng anh cũng đã nhắc đến ngày 30 tháng 4 và chúng ta cũng nhắc lại cái hành trình vượt biển của người Việt sau năm 1975. Đây là một cái quá khứ đau thương, nhưng không kém phần bi tráng của những người Việt khi mà đã quyết định đi tìm tự do. Thì dù phải đánh đổi bằng cái chết bất cứ lúc nào, thì phải chăng Viện Bảo tàng Di sản Người Việt được thành lập ngoài cái mục đích vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa và những người cũng đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển, còn mong muốn để lại cho thế hệ mai sau những cái chứng tích lịch sử về một cái hành trình bi tráng mà người Việt tị nạn đã vượt qua không thưa anh?
Dạ, vâng thưa chị, chúng ta có một cái lịch sử oai hùng từ ngày dựng nước, để giữ nước chúng ta phải đấu tranh rất là nhiều, sự hy sinh kể như không thể đếm xuể của bao nhiêu vị tiền nhân đi trước. Nhưng trong suốt cái thời gian chiều dài lịch sử đó cho tới cái thời kỳ hiện đại của chúng ta đó, mà đặc biệt là trong qua hai chính thể Việt Nam Cộng Hòa trong gần hơn 20 năm đó, từ 1954 đến 1975 đó, thì chúng ta vẫn luôn phấn đấu và vươn lên, để mình biến bi thương thành những cái bài học có giá trị. Thì những cái quá khứ đau thương đó mình không chỉ khóc thương để mình tưởng nhớ những người đã hy sinh, nhưng mình dùng đó làm cái bài học để mình khuyến khích, để mà tạo cái động lực cho các em nó vươn lên. Thì nếu mà chúng ta nhìn thử đến bất cứ một quốc gia nào có một cái lịch sử mà đáng ghi nhớ, mà họ trân trọng và truyền dạy cho con cháu, thì thông thường những quốc gia đó luôn luôn vượt khó vươn lên và trở nên hùng cường và vững mạnh. Thì dù như nước kể như Israel Do Thái đi, là một cái điển hình. Họ không có một quốc gia trong suốt hơn 2.000 năm, nhưng mà từ 1945 sau khi mà kể như Thế chiến thứ 2 chấm dứt và họ chính thức lập quốc, thì chỉ trong vòng 70 năm thôi họ có đứng vững và họ trở thành một cường quốc ở vùng kể như Trung Đông. Thì vì sao? Tại vì trong suốt thời gian vong quốc đó, họ vẫn luôn dạy bảo con cháu của họ về những bài học lịch sử, về những sự hy sinh, và vẫn luôn gìn giữ văn hóa ngôn ngữ của người Do Thái. Thì đó là một cái bài học đáng để chúng ta nhìn vào đó để nói theo. Và chính vì vậy cho nên Viện Bảo tàng Di sản người Việt có một cái mục đích sâu xa, đó là mình thu gom, gìn giữ tất cả những cái bài học, những cái giá trị tốt đẹp nhất của Việt Nam Cộng Hòa, của những người đã hy sinh vì tự do, có thể thậm chí họ hy sinh mạng sống của họ để các em có được cái cơ hội có cái tự do trên thế đất Mỹ này. Thì chính vì vậy cho nên khi mà kể như chúng ta sống ở hải ngoại đó, mình vẫn phải cố gắng để mà mình giữ cái lịch sử đó. Cái lịch sử đó có nhiều người nói là ô, cái lịch sử đó đâu phải lịch sử của các em, tại vì các em nào đó đâu có sống qua đâu. Nhưng mà không có cái quá khứ đó thì các em nó đâu có kể như có được cái ngày hôm nay. Thì để làm sao thì tức là mình phải nối kết lại, để các em cảm thấy được rằng cái đó nó có liên quan đến chính ông bà, cha mẹ các em, là những cái người đưa các em qua đây, nhưng mà những người đó là những người tị nạn, những người đó là những người kể như phục vụ trong kể như quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, những người đó là những người đi vượt biên, những người đó là những người thực sự là những người giúp tạo nên cái nền móng cho cái cộng đồng của chúng ta và tạo cơ hội cho các em có được cái sự tự do đó. Cho nên thì cái mà cái mong muốn để mà cho các em hạnh diện và hiểu rõ cái nguồn gốc của các em đó là một cái mục đích mà chúng tôi luôn luôn làm cái trọng tâm và mong muốn kêu gọi vận động quý vị đó. Mỗi quý vị đều có một cái câu chuyện, mỗi quý vị đều có những cái kỷ vật, mặc dù nó rất nhỏ bé, rất đơn giản. Ngay thậm chí cái vé máy bay, cái ngày mà khi quý vị từ trại tị nạn được bay qua đây, hoặc là những cái giấy, những cái thư tay của thân nhân, bạn bè gửi cho quý vị khi quý vị còn trong trại tị nạn, tất cả những cái đó đều có cái giá trị lịch sử của nó, tại vì nó là câu chuyện riêng của gia đình quý vị. Nhưng khi con em quý vị tới Viện Bảo tàng, nó nhìn thấy tên của ông bà, cha mẹ, của anh chị em, của những người thân của nó trong Viện Bảo tàng, thấy được những cái tài liệu của chính gia đình các em ở trong đó, thì các em sẽ cảm thấy ô, cái Viện Bảo tàng này là có phần của tôi cần phải kể như giúp và kể như phát triển nó, tôi cần gìn giữ nó. Thì như vậy đó, chúng ta mới có được một cái trung tâm nghiên cứu, có một cái nơi để gom góp tất cả những tài liệu, những cái câu chuyện lịch sử. Thì có như vậy chúng ta mới gìn giữ nên cái lịch sử, tại vì lịch sử của người tị nạn không thể nào để cho những người học giả, những người da trắng không biết gì về chúng ta, hoặc là thậm chí không từng trải qua viết nên cái lịch sử đó. Hiện tại lịch sử của người Việt tị nạn ở đây đang được viết bởi những người không phải là người Việt tị nạn, hoặc là được viết bởi những người của chế độ cộng sản. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Mà để làm điều đó, để có những cái lịch sử chân thật đó, thì thực sự Viện Bảo tàng không thể tự mình làm được, mà cần sự hỗ trợ và đóng góp của tất cả quý vị, của khắp mọi nơi, từ tất cả các cái nguồn. Thì đặc biệt là Hồng Tiên cũng xin trân trọng cảm ơn một số vị ở bên Texas đã gửi sách và tài liệu cũng như hình ảnh về đóng góp cho Viện Bảo tàng. Và vào tháng 10 này đấy đó, thì bên cái project này đang dở dang, thành ra Hồng Tiến không có thể kể như thông báo tất cả chi tiết, nhưng mà vào tháng 10 này đó, thì một số các anh chị em của trong volunteer trong Viện Bảo tàng sẽ qua bên Dallas, sẽ cộng tác với các anh chị em thuyền nhân ở bên đó để tổ chức một kỳ trại hè ở bên đó, để cũng với một cái mục đích là để mà mình lan tỏa cái tinh thần, cái gìn giữ và bảo tồn cái lịch sử của người Việt tị nạn ở bên đó. Thành ra hy vọng trong một cái thời gian sắp tới thì khi mà Hồng Tiên quay trở lại với đài, với quý vị khán thính giả, thì Hồng Tiên có thể cập nhật thông tin về cái chương trình vào tháng 10.
Dạ vâng, cảm ơn anh. À, như anh nói là nói các em không có sinh ra trong cái thời đó cho nên không cần biết. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải biết lịch sử, cũng phải học lịch sử để biết được cái cội nguồn tổ tiên của mình, quê hương, đất nước, và cũng hiểu được ông cha ta cũng đã phải đấu tranh để có được, tức là bỏ bao nhiêu xương máu để có được cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay, cũng như chúng ta phải biết về lịch sử và để có thể là đúc kết những cái kinh nghiệm của quá khứ và nhằm phục vụ cho cái hiện tại cũng như tương lai. Nếu nói vậy thì Nhật Quyên cũng đâu có sinh ra trong cái thời mà Trưng Trắc Trưng Nhị hay là đâu, nhưng mà mình cũng vẫn phải biết, đúng không thưa anh? Còn vài phút cuối thì vào ngày mai thì có một cái chương trình, anh có thể cập nhật cái chương trình vào ngày mai không, 14/4?
Dạ vâng, thưa chị, thì cái chương trình cái ngày, cái buổi hội thoại giữa các thế hệ đó thì sẽ có 5 vị giáo sư, thầy cô giáo và thầy cô giáo của các cái trường dạy ở các cái người Việt Nam ở các cái trường công lập ở đây, và có một vị giáo sư làm diễn giả chính từ Đại học Dominguez Hill sẽ trình bày những cái ưu tư mà hồi nãy Hồng Tiên có trình bày, đấy là 5 cái câu hỏi tiêu biểu của các em đó. Thì cái chương trình đó là từ 1 giờ cho tới 4:30. Ngoài ra thì có cái phần triển lãm các cái tác phẩm, các cái hình ảnh của những người tị nạn, hoặc là những người đã từng trải qua, hoặc là cái của gia đình của những người tị nạn đó. Thì hiện tại số lượng mà các tác phẩm quý vị gửi về khá nhiều, có thể nói digital là khoảng trên 100. Thì các anh chị em chỉ có thể in ra và bỏ vào khung khoảng 40 cái để mà triển lãm mà thôi. Thành ra cái số lượng có sau cái ngày triển lãm ngày mai đó, thì vào cuối tháng 4, các anh chị em sẽ đang sắp xếp làm lại cái khu vực triển lãm của Viện Bảo tàng, thì sau đó sẽ đem tất cả những cái tác phẩm còn lại đó đem về triển lãm ở Viện Bảo tàng ở thành phố Garden Grove cho tới tháng 8. Rồi trong tháng 8 đó thì sẽ có một buổi triển lãm về cải cách ruộng đất và di cư 1954 vào ngày 17-18 tháng 8 năm 2024. Thì hy vọng là tương lai Hồng Tiên có thể trình bày thêm về cái project lớn nhất trong năm nay của Viện Bảo tàng, đó là kể như triển lãm và hội thảo về cải cách ruộng đất và di cư 1954.
Dạ vâng, và ngoài chương trình ngày mai thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt còn có những chương trình nào dành cho các em thanh thiếu niên trong vài tháng tới không thưa anh?
Dạ thưa chị, có. Thì tại vì khi mà Viện Bảo tàng mở cửa ra, cái một trong những quyết định là để mà phục vụ các em học sinh, sinh viên, thì trong tháng 5 này sắp sửa đây đó, thì Viện Bảo tàng sẽ tiếp đón khoảng 100 em học sinh ở học khu Anaheim, là trường trung học Magnolia High School, là có một số lượng học sinh Việt Nam khá lớn đến để thăm Viện Bảo tàng trong 3 ngày khác nhau để tìm hiểu, để học hỏi và biết thêm về cả cái những cái tác phẩm mà cái như Viện Bảo tàng đã sưu tập được. Và đây là một cái trong những cái mà công tác mà Viện làm thường xuyên, tức là nối kết với các học khu lân cận để mời các em học sinh và sinh viên. Và trong tháng 5 cũng sẽ có các em ở sinh viên từ trường Dominguez Hill xuống do giáo sư tiến sĩ Ý Thiên dẫn các em xuống để thăm Viện Bảo tàng để tìm hiểu. Đó là một trong những cái công tác của Viện là mở cửa tiếp đón và phục vụ các em học sinh sinh viên. Thì hiện tại là bây giờ có cái như trường Magnolia High, rồi trường Dominguez Hill vào tháng 5 này. Rồi trong mùa hè thì cái như Viện sẽ có cơ hội để mà mời gọi một số các em học sinh sinh viên vào volunteer làm những cái là mình làm những cái archiving để vào tháng mùa học năm tới, bắt đầu từ tháng 9 trở đi đó, thì mình có thêm một cơ hội để mình tiếp đón thêm cả học sinh sinh viên ở các cái trường trung học và trường đại học lân cận nữa. Thành ra nếu quý vị đồng hương có bà con thân nhân bạn bè ở Nam Cali thì có thể giới thiệu để cả quý vị đó biết về Viện Bảo tàng, thì cứ vào website là vietnammuseum.com, vietnammuseum.com, thì cái vô đó sẽ có cái phần số điện thoại và email, quý vị có thể liên lạc trực tiếp và biết được cái lịch mở cửa của Viện. Thì cái như Viện mở cửa tự do, không có thu lệ phí, để tất cả mọi người, quý vị đồng hương và con cháu có thể đến để thăm, để tìm hiểu.
Dạ vâng, và dự án quan trọng nhất trong năm nay của Viện là gì, và khi nào và ở đâu thưa anh?
Dạ, cái dự án lớn nhất nó sẽ là về kiểu như buổi triển lãm và hội thảo về cải cách ruộng đất và di cư 1954 đó. Thì viện sẽ là viện bảo tàng, bởi vì bây giờ cái khu vực triển lãm nó tương đối nhỏ, sẽ không đủ sức chứa, thành ra viện đã cộng tác với Bowser Museum ở thành phố Santa Ana, là một cái viện bảo tàng của kiểu như cái là mainstream của người Mỹ lớn ở quận Cam. Thì nó sẽ tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2024, 17, 18 tháng 8 năm 2024, thì sẽ có phần triển lãm các cái kỹ vật, các cái chứng tích liên quan đến cái cuộc di cư 1954, sẽ có một số các cái nhân chứng sống đã từng là những người di cư 1954 và sau đó di cư 75 nữa, tức là họ đi mất di cư cả hai lần. Sẽ có những vị nhân chứng sống đó kể lại cái câu chuyện và hành trình của họ, cũng như là có những nhà khảo cứu, những cái chuyên gia về cái cải cách ruộng đất sẽ có cái phần hội thảo, và đặc biệt là sẽ có phần chiếu phim Chúng Tôi Muốn Sống ở trong cái theater, tức cái hỷ viện của Bowser Museum. Sức chiếu của cái hỷ viện là 300 chỗ, thành ra chúng tôi cũng sẽ mở cửa cái đó để tiếp đón quý vị đồng hương. Thì lặp lại là cái như đó là cái chương trình hội thảo và triển lãm về cải cách ruộng đất và cuộc di cư 1954. Nó sẽ vào ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2024 sắp tới đây ở Bowser Museum, thành phố Santa Ana.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Tiên rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin mời anh.
Một lần nữa Hồng Tiên xin được chân thành cảm ơn ban giám đốc của đài Sài Gòn Dallas, và đặc biệt là chị Nhã Quyên đã cho Hồng Tiên được cơ hội để được chia sẻ cả cái sinh hoạt của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Thì một lần nữa, nếu quý vị đồng hương có muốn tìm hiểu thêm, hoặc muốn đóng góp, hoặc là muốn tới thăm Viện Bảo tàng, thì xin vào cái website là vietnamemuseum.com, vietnamemuseum.com. Nếu quý vị muốn coi một số các cái video, có khoảng trên 50 cái video phỏng vấn với các cái nhân chứng sống người tị nạn của chúng ta trên YouTube đó, thì quý vị có thể đánh vào Vietnamese Museum, đánh vào search vào Vietnamese Museum thì nó cũng sẽ hiện lên cái YouTube channel. Quý vị có thể coi những cái video chúng tôi phỏng vấn các cái vị nhân chứng sống, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục thu thập những cái câu chuyện của những nhân chứng sống. Thế nên nếu quý vị có những câu chuyện hoặc muốn chia sẻ thì cũng xin vui lòng liên lạc với chúng tôi vào website vietnamemuseum.com. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh và xin kính chào.
Dạ, kính chào.
Xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng thản nhiên.